có kinh nói là đại tập, kinh đại tập nói thì cái kinh đại tập với lại đại kinh.
Kinh đại tập là thế, thầy cũng không biết kinh đại tập thế nào.
Và con đi họ để con đi giới lúc mà thầy, thì các ngài có cho bài thi về cái câu kệ này nói đại kinh, kinh đại tập nói giới là gì?
Thế thì thầy không biết, cái chuyện này thầy không biết. Tôi chỉ ở đây nói đại kinh thì mình cũng đành để thế chứ không dám quyết định.
Là thấy thứ 4 tập thần kim cương mắt phấn nộ mà lòng Bồ Tát ngoài thức ngoài từng sổ nhân tâm hiền từ miệng của sát vì lòng thương xót Bồ Tát thị hiện tướng sanh để hàng phục sanh thường tướng sanh không nên so sánh với những hạng người còn tầm ba độc. Chính bạch trên thầy là cái câu thần kim cương mắt phấn nộ mà lòng Bồ Tát, sao con chưa có hiểu?
Thầy tưởng ai cũng hiểu, ngài là cái còn cái tướng bên ngoài, ngài làm cái dáng giận dỗi giận tức để cho chúng sanh nó sợ, nhưng mà trong lòng ấy thì ngài xót thương.
Thần kim cương này có phải Đức Hộ Pháp không?
Thần kim cương ở gọi là thần, có tám vị kim cương cả thầy, tám vị hộ pháp tên là kim cương.
Gọi là bọn sạn hay mắng đuổi á, ví dụ như bây giờ có người người ta xin mình một vật gì thì cái người đó không có thiếu mà bị cái khích mà người ta xin thôi, thì mình không cho, mình có phạm giới trong chính mặt thầy?
Thì ở đây đã nói minh bạch, nếu người ta xin mà vô lý hoặc là Bồ Tát những cái Bồ Tát không có thì Bồ Tát cứ thành thật từ chối.
Bồ Tát giới nói là cái giới chuẩn tác, tức là thân chuẩn tác, tâm chuẩn tác, cách thức chuẩn tác, tức là đều phạm ngọc ra ta đi tội. Vậy thì con một lần đi chứng kiến thật thầy là ở trong chúng có tấm chữ thuốc thì đi tội thật thầy, thì sư cô có kiểm đồ, sư cô thu của con chúng họ đất. Rồi đến khi con thấy là bằng sư cô thì con có cởi tên là con định con bé con đấy. Đến lúc con lại nghĩ lại đời trước và vật của con, đến khi mà sư cô đã tu thì lúc là về phần sư cô rồi thì là cái vật của sư cô thì con lại nghĩ lại là con không có lấy nữa. Thì lúc trước của con định con bé con lấy nhưng mà sao trong về sau thì con nghĩ lại là con không có lấy nữa, tại vì khi mà sư cô đã tu rồi thì nhắc lại vào cái giới
mình định tâm thôi, nhưng mà cái mình chưa có cầm cái vật, chưa nhấc ra khỏi chỗ. Nếu cầm cái vật thì mình đã cầm nhấc lên mà mình nghĩ rằng cái vật của mình thì nó thành tội. Còn đằng này mình mới nghĩ ở trong tâm thôi, rồi mình lại nghĩ lại.
Thì chúng ta thầy là ở trong cái chữ cuốn hàng ngày tụng là tâm trộm cắp đây thầy, thì lúc trước là con định con đáng mình lấy.
Thì trước con định con lấy, thế nhưng mà nó chưa thành nghiệp, thì đã đành ở trong Bồ Tát giới thì cẩn thận. Nhưng mà về sau con lại nghĩ lại ngay thì coi như con đã xóa cái tâm ấy đi rồi.
Nên mình là do tham danh lợi, che người từ tật đố sân giận mà ra, động cơ chính yếu vẫn là ngu si, che người để hiện lộ cái hay của mình là dục tâm đê hèn, chúng người tự tán thị tha, bất luận hoàn cảnh nào, thể người thọ sai hoàn thành sứ mạng thì Bồ Tát phạm căn mạng trọng tội. Dạ, cái suối người tự tán thì sao, là suối người ta tự tán dương người ta, là người ta hữu nhục người khác, hay là tán dương mình đó chính là
đấy. Cho nên người ta đây mới nói bất luận hoàn cảnh nào đấy. Thế thì nó có hai nghĩa, có thể là suối người ta đi, ví dụ như cô A suối cô B đi khen cô A, mà cũng có thể là cô A suối cô B đi tự khen cô B. Thế nó có hai cái nghĩa đó. Thế cho nên ở đây tôi nói thêm cái câu bất luận là mặt nào, cứ cái người kia người ta hoàn thành sứ mạng thì cũng phải căn bản trọng tội. Bởi vì suối người ta đi khen cô A mà suối cô B đi khen cô A à. Nhưng mà đây nó phải có hai đấy, khen mình mà phải cả cái chê người nữa, nó mới thành trọng tội. Chứ nếu chỉ khen mình không ấy thì nó tội nó nhẹ, tội thành tội nhẹ. Thế đấy, nếu cô A suối cô B đi khen cô A thì cũng như là mình tự khen rồi. suối người ta đi khen mình. Thế thì cũng như là tự khen mình, khen mình. Thế còn cô A suối cô B đi khen cô B, cô B tự khen mình, tự khen cô B. Thì như thế là dạy người ta cái sai. Cho nên cũng phạm. Trong Bồ Tát mình làm hay là bảo người làm, tội cũng như nhau. Cho nên cả nếu mà gồm hai cái việc khen mình chê người thì đều phạm căn bản trọng tội.
Thầy cho nói là hoàn thành sứ mạng là sao? Sao mới hoàn thành sứ mạng?
Hoàn thành tức là người ta làm xong việc.
Đây nó có sứ mạng không chứ? Sứ
mạng. Sứ là sai, mạng là mệnh lệnh. Tức là thường cứ cái ông vua đó sai người đi sứ đem cái mệnh lệnh của mình đi, cho nên gọi là sứ mạng.
Thầy cho con thưa, ở trang 40 có cái câu đó là tán thân bại tạm, thì chữ tán thân như là sao thưa quý
vị? Tán, tán là đem chôn đi. Thân là đem cái thân mình chôn. Người ta có gọi là mai tán. Đám ma đó người ta đi mai tán.
Thường thường là mình la người ta, tức là mình chê. Là người ta có sai tức là mình chê, nhưng mà trong tâm mình có ngậm như là mình thấy mình đúng rồi mình mới chê người ta. Vậy sao là?
Thì thôi cái đó nó tỉ mỉ đúng đấy chứ không sai đâu. Một khi mình nói người ta tức là mình tự thấy mình hơn người ta mình mới nói. Thì cái đó đã đành rồi, nhưng mà tỉ mỉ quá nó khó ra.
941 chúng ta phải đề phòng bốn việc, đó là một là thân mạng người chán mình, hai là giả hiện hình đức. Dạ, cái giả hiện hình đức con chưa rõ nghĩa của thân mạng.
Ví dụ như bình thường mình đang đi chơi thì thấy có khách tới vội vàng ngồi thiền. Đó là giả vờ.
Trên đó là Phật cấm các Bồ Tát tuyên dương lỗi xấu của người mà dạy hằng phô hiện chỗ tốt đẹp của.
Phải dùng lời nói, cái chữ phô hiển này, cái nghĩa là việc làm. Còn tuyên dương là cái lời nói. Thế nhưng mà mình làm thế nào để mình chỉnh, mình nói cái tốt đẹp của mọi người, chỉ có cách nói ra thì gì. Chứ đâu có lấy tay mà cầm được cái phúc đức của người ta mà dơ lên cho mọi người xem đâu. Thế cho nên chữ tuyên dương với chữ phô hiển nó cùng một nghĩa.
Thầy cho con hỏi cũng trang 43 mà ở đoạn dưới đó thầy. Dưới nói là Đức Phật dạy đã vào rừng thiên đàng và lấy gỗ trầm hương, không nên chỉ vơ một nắm lá Phật. Là cái câu đó ý nói gì mà thầy?
Thì ý nói là con đã vào đến rừng thiên đàng là trầm, là cái nơi gỗ quý, thì mình phải lấy trầm mình ra thì mình bán mình mới được nhiều tiền. Chứ bây giờ mình vơ mình nắm lá ra có ai dùng đến, mà mình cũng chả dùng đến, huống chi còn đem bán. Thế cho nên chẳng được cái gì. Thế thì đây ví là chúng ta bây giờ vào Phật Pháp, mục đích của Phật ấy là muốn cho các đệ tử thành Phật. Mà nếu chưa thể thành Phật được ấy, thì cũng thoát cái luân hồi sanh tử. Đấy, người đã vào chùa là cần nhất. Nếu không thành Phật được cũng phải thoát luân hồi sanh tử. Bây giờ mình đã vào chùa mà mình đã ngồi trong chùa mà mình lại không nghĩ đến cái chuyện thoát luân hồi sanh tử, mà mình chỉ nghĩ rằng thôi mình được làm tỳ kheo ni như thế này là mãn nguyện rồi. Cho là làm tỳ kheo ni, làm sư cho mọi người, người ta cung kính, thế là tốt rồi. Thế rồi vào chùa có cơm ăn áo mặc yên thân, thế là tốt mừng rồi. Thế như thế thì như là người vớ nó một nắm lá mà thôi. Bởi vì làm tỳ kheo ni rồi thì là cơm ăn áo mặc chung quy ngày mai rồi cũng chết, cái thân này nó tan đi có được cái gì đâu, được một cái nấm mồ. Thì cũng như người vớ cái nắm lá không bán được, không làm gì, không dùng gì được, coi như vô ích.
Thân ta, thân người, cho đến giao lại đều là đất nước gió lửa tùng nghiệp cạn hiện, các pháp tâm diệt không ngừng, trong đây không người mạ nhục, không người cung kính. Tâm diệt không ngừng là sao?
Thân tác thân người cho đến giao gậy đều là đất nước gió lửa, nó chuyển biến, nó không thật. Thế cho nên chẳng có người, đã không có người thì làm gì có chuyện mạ nhục, người đã không thì làm gì có chuyện cung kính. Tức là nói toàn là những cái vô thường, nó không có thật.
Thế đó là ba cách tư duy để nhẫn não. Một là nghiệp lực chiêu cảm tai ương, hai là tâm mạng là hành khổ, ba người đều vậy. Cái số 1 thì con hiểu, mà cái số 2 thì con chưa có rõ nghĩa cho biết là cái tâm mạng.
Tâm mạng là hành khổ, hành tức là cái hành ấm của chúng mình nó chuyển động. Thế thì cái sinh mạng, cái tuổi thọ của chúng mình thì nay trẻ mai già, mốt thì chết, nó cứ đi về cái đường khổ. Cho nên gọi là cái sự chuyển biến vô thường, hành là cái chuyển biến vô thường, thì đã vô thường thì phải khổ, cho nên gọi là hành khổ. Thì sanh mạng của chúng mình càng ngày đấy, nó cứ chuyển biến, trẻ già từng niệm nó đang chuyển biến, cho nên nó đang đi về cái khổ. Chẳng những ta như thế, thân ta như thế, mà thân cái người kia cũng vậy. Thế thì xét như vậy thì mình còn phiền người ta, phiền nhọc người ta làm gì? Cái tâm nó nhẫn được, nó không có khởi cái tâm oán thù.
Bồ Tát nào biết đạo lý, đâu còn như thế gian làm chuyện xúc não. Cái số 3 đó tính là thầy. Bồ Tát đã biết đạo lý, tức là nói là Bồ Tát đã giác tỉnh đó, trong tính là
thầy. Đã biết những cái giáo lý của Phật, đạo là con đường, cái giáo lý của Phật đã vạch rõ cái con đường cho mình thấy. Thế mà là thì đã biết đạo lý, tức là đã học cái nghĩa vô thường, vô ngã rồi. Thế thì đâu còn như người thế gian ta mê muội. Cho nên Bồ Tát không có làm chuyện xúc não, nghĩa là Bồ Tát không có sân giận, mà phát ra những cái lời nói hay việc làm là mệt nhọc ai.
36, thầy ơi, hôm qua lớp thì cô Trân Hương có học cái đoạn mà nó chưa có rõ, thì Trân Thịnh thầy giảng là ở gần cuốn trang cũng là thầy có câu là nhị thừa là ngoại là đạo lý thánh nhân, vượt thoát luân hồi tâm tử, sở dĩ kinh đây gọi là ác vì các thành già không phát tâm cứu độ chúng sanh, không tin diệu dụng đại thừa, vì không tin nên dễ săn bán, cho rằng Bồ Tát phá hoại Phật pháp. Okay. Chính là thầy cái câu không tin diệu dụng đại thừa, nghĩa là không tin cái gì không tin
thầy? Thì bởi vì đại thừa của mình phải học kinh Lăng Nghiêm thì mới hiểu được. Còn những vị không học kinh Lăng Nghiêm rồi cứ giảng đem phẩm Phổ Môn ra giảng, đem kinh Địa Tạng ra giảng, đem kinh Di Đà nói chuyện, thế người ta bảo là mình mê tín dị đoan, người ta cho là mình hoang đường, nói những chuyện không có, cho nên người ta kịch liệt bài xích. Cứ nói chuyện ở bên phương Tây có cảnh giới cực lạc, mình học kinh Lăng Nghiêm mình hiểu được cái lý, thế thì mình thấy chuyện tin được cõi cực lạc là đương nhiên. Còn đằng này khi không mà nói chuyện cõi cực lạc là cái người ta khó tin lắm. Chẳng phải ai đâu, chính thầy hồi xưa thầy cũng phạm cái tội này.